là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết 69 tại huyện Văn Yên.
Các ngân hàng triển khai hỗ trợ đối với khách hàng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Huyện Mù Căng Chải ngăn chặn dịch Covid-19 xâm nhiễm vào địa bàn.
Hôm nay trên 18.000 học sinh lớp 1 tại tỉnh Yên Bái tự trường. Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị các bạn, hôm nay Bộ Quốc phòng đã tổ chức lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề Quân đội cùng cả nước chung sức, đồng lòng, phòng chống và chiến thắng đại dịch COVID-19. Dự hội nghị có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Nội dung thi đua tập trung vào các nhiệm vụ chính là chỉ huy các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các ban bộ ngành Trung ương, địa phương về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm năng động, sáng tạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự lực tự cường, vượt khó tích cực tham gia phòng chống dịch COVID-19, chung tay cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh. Bộ Quốc phòng yêu cầu các lực lượng chống dịch ở tuyến đầu tiếp tục thi đua, thể hiện ý chí quyết tâm vì nhân dân phục vụ, tiếp tục phát huy truyền thống tương thân tương ái, chia sẻ với đồng bào. Các cơ quan đơn vị ở nơi ít chịu ảnh hưởng của dịch, tích cực hỗ trợ giúp đỡ các đơn vị ở nơi dịch phức tạp, nguy hiểm, chung sức đồng lòng cùng toàn đảng, toàn dân, toàn quân đẩy lùi dịch bệnh COVID trong thời gian sớm.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, sáng nay đoàn công tác của Hội đồng nhân dân tỉnh do đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi giám sát chuyên đề về việc triển khai thực hiện nghị quyết 69 quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Yên Bái năm 2021 tại xã Lâm Giang, huyện Văn Yên. Ngay sau khi nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản được ban hành, Ủy ban nhân dân xã Lâm Giang đã tập trung chỉ đạo các ngành liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến toàn thể nhân dân về chính sách hỗ trợ, các văn bản hướng dẫn chi tiết để nhân dân biết và đăng ký thực hiện. Tiến hành rà soát, đối chiếu, xét duyệt các đối tượng đảm bảo khách quan công bằng, đảm bảo không bỏ sót, không trùng lặp. Ủy ban nhân dân xã tổ chức các đoàn tiến hành kiểm tra thực tế tại cơ sở chăn nuôi về quy mô chuồng trại, tiêu chuẩn con giống, tổ chức hội nghị hướng dẫn các bước hoàn thiện hồ sơ, điều kiện giám sát dịch bệnh để nhân dân biết và hoàn thiện hồ sơ được thuận lợi. Đến thời điểm này, trong đợt 1 năm 2021, Ủy ban nhân dân xã đã phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện lựa chọn và hỗ trợ được 7/7 cơ sở chăn nuôi với tổng kinh phí 240 triệu đồng. Để tiếp tục được triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ, Ủy ban nhân dân xã tiếp tục chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, các thôn bản tiếp tục phổ biến tuyên truyền các chính sách của Hội đồng nhân dân tỉnh tới người dân biết để tham gia đăng ký, như chính sách hỗ trợ chăn nuôi theo hướng sản phẩm hóa đặc sản hữu cơ, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất cây ăn quả liên kết theo chuỗi giá trị. Sau khi kiểm tra tình hình thực tế tại cơ sở, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh đã đánh giá cao Ủy ban nhân dân xã Lâm Giang đã triển khai kịp thời bài bản các chính sách hỗ trợ cho người dân. Đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh nhấn mạnh, nghị quyết 69 của Hội đồng dân tỉnh được ban hành là những chính sách thiết thực, bước đầu góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, làm thay đổi tư duy nhận thức của nhân dân về chăn nuôi quy mô lớn theo hướng sản xuất hàng hóa, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cũng yêu cầu trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân xã Lâm Giang cần tiếp tục bám sát các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của huyện về cơ chế chính sách hỗ trợ, kịp thời tham mưu cho Đảng ủy ban hành các nghị quyết sao cho sát với tình hình thực tế, tăng cường công tác tuyên truyền để các tổ chức cá nhân hiểu rõ về các chế độ chính sách hỗ trợ của Hội đồng nhân dân để người dân đăng ký tham gia thực hiện, tăng cường công tác kiểm tra giám sát đối với các hộ gia đình đã được hỗ trợ để đảm bảo hiệu quả. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, các cơ quan chuyên môn mở các lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi cho các cơ sở chăn nuôi, đặc biệt quan tâm những hộ chăn nuôi có quy mô lớn, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh.
Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh Yên Bái vừa giải ngân cho 3 doanh nghiệp để trả lương ngừng việc cho 159 lượt người lao động với tổng số tiền 495 triệu đồng. Đây là những doanh nghiệp được hỗ trợ cho vay theo nghị quyết số 68 và quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó trong dịch COVID-19. Ba đơn vị doanh nghiệp được vay để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất tập trung ở thành phố Yên Bái và hai huyện Văn Chấn, Văn Yên. Lãi suất vay của gói tín dụng ưu đãi là 0% mỗi năm, thời hạn vay dưới 12 tháng để phát triển sản xuất và trả lương cho người lao động phải nghỉ việc trong tháng 5, tháng 6, tháng 7 năm 2021. Đại dịch COVID-19 bùng phát lần thứ tư đã gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế và tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Nhằm giúp các doanh nghiệp vượt qua khó khăn, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 68 và quyết định 23 về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19. Theo sự phân công của Chính phủ và Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh Yên Bái đã khảo sát tại một số doanh nghiệp người sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh thuộc đối tượng vay vốn theo quyết định 23. Đến nay đã khảo sát được 635 người sử dụng lao động, trong đó số người sử dụng lao động đủ điều kiện có nhu cầu vay vốn là 9 đơn vị với 201 lao động, nhu cầu vốn là hơn 2 tỷ đồng. Thời gian tới, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh Yên Bái sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp người sử dụng lao động có nhu cầu vay vốn hoàn thiện các thủ tục hồ sơ để giải ngân sớm.
Trong 7 tháng đầu năm 2021, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp huyện Văn Yên đã huy động vốn đạt trên 1.000 tỷ đồng, tăng gần 89 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, huy động tiền gửi dân cư đạt trên 1.000 tỷ đồng, tăng 9,36% so với đầu năm. Cùng với đó, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp huyện Văn Yên còn cho các thành phần kinh tế, hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn vay hơn 1.820 tỷ đồng để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, tăng 75 tỷ đồng, đạt 4,33% so với đầu năm. Nguồn vốn thẩm định cho vay chủ yếu là sản xuất nông lâm nghiệp, thu mua chế biến nông lâm sản, khai thác chế biến khoáng sản, chăn nuôi và phục vụ nhu cầu đời sống. Đặc biệt là để giúp cho khách hàng tháo gỡ khó khăn phòng chống dịch bệnh COVID-19. Từ ngày 15 tháng 7 đến nay, chi nhánh đã giảm lãi suất cho vay 10% đối với các khoản vay hiện hữu và cho vay mới.
Thưa quý vị và các bạn, trước tác động nặng nề của dịch COVID-19, các ngân hàng đã nhanh chóng chủ động có các giải pháp hỗ trợ khách hàng, đặc biệt là các khách hàng doanh nghiệp, hợp tác xã, nhằm giúp các đơn vị phục hồi sản xuất, duy trì hoạt động. Nhờ đó, hàng trăm đơn vị doanh nghiệp, tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã đứng vững trước làn sóng của đại dịch, đồng hành cùng chính quyền địa phương thực hiện mục tiêu kép, ghi nhận của phóng viên thời sự. Trước đây, trung bình hợp tác xã sản xuất và chế biến chè Hương Lý tại tổ 14 thị trấn Yên Bình, huyện Bình xuất bán được khoảng 1 tấn chè búp tươi mỗi tháng. Thế nhưng, hơn một năm qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, hợp tác xã bán được số lượng rất ít và tại thời điểm hiện nay hầu như không bán được chè. Tuy nhiên, do đã nhận bao tiêu sản phẩm cho bà con, nên hợp tác xã vẫn phải thu mua và chấp nhận bị đọng vốn. Cùng với đó, mặt hàng chè khô mà hợp tác xã chế biến giá bị sụt giảm mạnh từ 100.000 đồng một kg xuống còn 60.000 đồng một kg. Trước thực trạng đó, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Bắc Yên Bái đã kịp thời xuống tìm hiểu hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho hợp tác xã, trong đó đã giảm lãi suất liên tiếp 2 lần từ 9% xuống còn 8,5%, hiện tại còn 7,6%. Ông Lương Ngọc Triểu, chủ nhiệm hợp tác xã sản xuất và chế biến chè Hương Lý bày tỏ.
Mặc dù cái không phải là lớn nhưng mà đối với doanh nghiệp chúng tôi thì cái đấy là một cái rất là quý và chủ yếu là động viên cho doanh nghiệp vượt qua khó khăn.
Với trên 23.000 khách hàng, trong đó có 70 khách hàng là doanh nghiệp, trước tác động tiêu cực của dịch COVID-19, toàn hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đồng loạt hạ lãi suất cho các khách hàng. Trong đó, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Bắc Yên Bái đã hỗ trợ khoảng 270 khách hàng với tổng số vốn gần 1.700 tỷ đồng. Mới đây nhất, khi làn sóng COVID-19 bùng phát lần thứ tư tại nước ta, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Bắc Yên Bái đã hạ lãi suất 10% cho các dư nợ hiện hữu từ ngày 15 tháng 7 đến 31 tháng 12, với số tiền hạ lãi suất tương đương 27,5 tỷ đồng. Ông Nguyễn Mạnh Hồng, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Bắc Yên Bái cho biết thêm.
Hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam đã có xác định và đã có chủ trương là giảm, tiết giảm cái chi phí cũng như là cái tiền lương của người lao động để hỗ trợ một phần doanh nghiệp như là khách hàng đã vượt qua khó khăn trong đại dịch này.
Mặc dù mới thành lập và đi vào hoạt động trên địa bàn tỉnh Yên Bái từ năm 2018 với mục tiêu liên kết đảm bảo an toàn cho hoạt động của hệ thống quỹ tín dụng nhân dân, Ngân hàng Hợp tác chi nhánh Yên Bái hiện đang phụ trách 17 quỹ tín dụng tại 7 huyện thị xã. Trước ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19, năm 2020, Ngân hàng Hợp tác chi nhánh Yên Bái đã hỗ trợ cho 15 khách hàng vay vốn với dư nợ 3,4 tỷ đồng, cơ cấu thời hạn trả nợ với số tiền 800 triệu đồng, giảm lãi suất từ 0,2% mỗi năm đến 0,7% mỗi năm cho khách hàng với số tiền 2,5 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm 2021, Ngân hàng đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng với số tiền 1 tỷ đồng, giảm lãi suất từ 0,2% tới 0,7% mỗi năm là 3 tỷ đồng. Ông Thiều Lê Hoàng, Phó Giám đốc Ngân hàng Hợp tác chi nhánh Yên Bái cho biết.
Những khách hàng mà khó khăn thì chúng tôi đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ. Và cái thứ hai là cũng giảm lãi suất cho vay từ 2%, 0,2% đến 0,7% trên một năm. Ngân hàng cùng với các đơn vị này đều vượt qua được khó khăn của dịch để mà sản xuất kinh doanh được phát triển.
Để chung tay phòng dịch COVID-19, đồng thời hỗ trợ người dân doanh nghiệp phục hồi kinh tế, ngành ngân hàng đã có những chính sách hỗ trợ kịp thời như cơ cấu lại các khoản nợ, miễn giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ, giảm phí thanh toán và thực hiện nhiều giải pháp chính sách theo chủ trương của chính phủ và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận từ doanh nghiệp và người dân. Bên cạnh đó, ngành ngân hàng cũng tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội như ủng hộ quỹ phòng chống dịch COVID-19, mua sinh phẩm chuẩn đoán COVID-19, mua vaccine phòng COVID-19 và các thiết bị phục vụ cho công tác phòng chống dịch. Đây là hoạt động thiết thực cụ thể của các ngân hàng nhằm cùng các cấp, các ngành chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Thưa quý vị và các bạn, do địa hình trải dài và giáp danh với các tỉnh Sơn La, Lai Châu và Lào Cai, đặc biệt dịch COVID-19 tại các tỉnh này đang có diễn biến phức tạp. Để hạn chế tới mức thấp nhất nguy cơ lây nhiễm vào địa bàn huyện vùng cao Mù Căng Chải đã tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh, phóng viên Ngọc Sơn phản ánh. Trước những thông tin về số ca COVID-19 tăng và có diễn biến phức tạp tại tỉnh Sơn La, ngày 24 tháng 7, huyện Mù Căng Chải đã nhanh chóng thành lập chốt kiểm dịch y tế tại bản Pú Cang, xã Nậm Khắt. Đây là địa bàn giáp danh với xã Ngọc Chiến của huyện Mường La có tuyến đường tỉnh lộ 175B đi qua. Lượng người và phương tiện lưu thông giao thương giữa huyện là khá lớn và có thể nguy cơ lây nhiễm xâm nhập vào địa bàn nếu như không kiểm soát được. Với 11 cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng công an, quân đội, y tế, dân quân tự vệ cùng cán bộ xã, chốt kiểm dịch y tế này hoạt động 24/24, kiểm tra thân nhiệt, lịch trình đi lại của người dân qua lại, nhất là số lượng người vào địa bàn. Qua gần một tháng lập chốt đã có 510 người vào địa bàn. Đội ngũ cán bộ chiến sĩ đã tiến hành xét nghiệm nhanh 49 người, kết quả 49 trường hợp này đều âm tính. Tuy nhiên, với địa hình đồi núi cũng như có nhiều đường ngang, lối tắt, do vậy lực lượng ở chốt kiểm dịch y tế xã Nậm Khắt cũng phải cử thêm lực lượng kiểm tra các khu đường mòn, lối tắt. Thiếu úy Giàng A Phóng, chốt trưởng chốt kiểm dịch y tế cho biết.
Ở đây sẽ là cái chốt kiểm soát chặt chẽ, còn cái đường lối mòn thì là chúng tôi sẽ bố trí lực lượng là hai đồng chí trực thường xuyên ở đấy để đảm bảo cái quân số để hoàn thành cái nhiệm vụ. Là đối với cho đến hiện tại bây giờ thì các cái đối tượng đi qua đường lối mòn thì cũng bị chúng tôi yêu cầu quay trở về.
Còn đối với tuyến quốc lộ 32 chạy qua địa bàn huyện Mù Căng Chải sang các tỉnh Lai Châu và Lào Cai, với lượng người và phương tiện đi lại khá đông và trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tỉnh Yên Bái đã kích hoạt trở lại chốt kiểm dịch y tế số 7 đặt tại xã Hồ 4, giáp danh với huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Mặc dù đóng chân xa khu vực dân cư, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, điều kiện khí hậu khắc nghiệt, song với tinh thần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nỗ lực không để dịch bệnh COVID-19 xâm nhập vào địa bàn. Ngay sau khi được kích hoạt trở lại, đội ngũ cán bộ chiến sĩ chốt đã hoạt động 24/24 giờ, kiểm soát chặt chẽ, tiếp nhận khai báo y tế hàng chục nghìn lượt người và phương tiện vào địa bàn huyện. Thiếu tá Đặng Duy Nam, chốt trưởng chốt kiểm dịch y tế liên ngành số 7 nói:
quá trình làm nhiệm vụ thì kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện phương tiện vào địa bàn.
Trên các tuyến đường chính cơ bản được kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện qua lại. Với địa hình đồi núi dốc và giáp danh với nhiều thôn bản của các xã, các tỉnh Sơn La, Lai Châu và Lào Cai, để kiểm soát được người từ các tỉnh khác vào địa bàn, các xã giáp danh cũng đã lập các chốt tại các đường mòn lối tắt. Đối với xã Hồ 4, ngoài tuyến quốc lộ 32 đi qua địa bàn xã đã được chốt kiểm soát y tế số 7 kiểm soát, thì xã cũng thành lập thêm 2 chốt kiểm soát tại các đầu đường mòn. Có thể đi vào địa bàn xã từ các thôn bản khác của huyện Than Uyên. Với việc hoạt động 24/24 giờ đã kiểm soát được người vào địa bàn. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hồ 4, Giàng A Sỉ cho biết.
Xã dành với 3 cái xã của huyện Than Uyên, thì những cái đường mòn thì có 2 cái đường mòn chính. Thì xã cũng đã lập một cái chốt tại bản Hàng Á và một cái chốt tại bản Hàng Lý Chu, tức là chặn 2 cái đường mòn thì để ngăn chặn những cái đối tượng, tức là ở tỉnh khác như là huyện khác tránh vào địa bàn, thì cái công tác phòng chống dịch thì thường xuyên thì xã cũng triển khai cho các đồng chí thành viên ban chỉ đạo đi tuyên truyền bà con trong cái thời gian nóng như thế này thì không được đi ra Than Uyên cũng như là các xã khác để phòng chống dịch cho nó đảm bảo.
Với những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra, bên cạnh các biện pháp kiểm soát thắt chặt về kiểm tra y tế, lịch trình di chuyển với số người ra vào địa bàn huyện vùng cao Mù Căng Chải cũng tăng cường công tác tuyên truyền nhân dân nghiêm túc thực hiện biện pháp 5K, nâng cao ý thức phòng chống dịch, phát hiện báo cáo cơ quan chức năng những trường hợp đi vào địa bàn không khai báo y tế. Hạn chế tới mức thấp nhất nguy cơ dịch xâm nhập vào địa bàn. Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Mù Căng Chải, Lương Thị Xuyến nói:
hiện nay là các xã cũng đã xây dựng các cái mẫu và những cái kịch bản để mà cách ly khi có dịch xảy ra. Thế và thường xuyên thông tin cho những cái xã bản vùng giáp danh này, huyện này là những cái thông tin về tình hình dịch tễ ở hai địa phương để nắm được và cùng nhau thực hiện cái phương pháp.
xác định những nguy cơ dẫn đến dịch bệnh COVID-19 có thể lây nhiễm, xâm nhập vào địa bàn, đồng thời đưa ra các biện pháp chủ động phòng chống. Huyện vùng cao Mù Căng Chải đang nỗ lực quyết tâm vì một địa bàn không có dịch COVID-19 để góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển.
Thực hiện kế hoạch năm học 2021-2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, hôm nay 23 tháng 8 trên 18.000 học sinh lớp 1 trên địa bàn tỉnh chính thức tựu trường. Để đón các em học sinh lớp 1, các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện, nhất là các phương án phòng chống dịch bệnh COVID-19 đảm bảo an toàn cho học sinh và cán bộ giáo viên, phản ánh của phóng viên thời sự. 7 giờ sáng, chị Lê Thị Hoài Thương ở phường Minh Tân, thành phố Yên Bái đưa con đến trường tiểu học Kim Đồng từ sớm. Hôm nay là ngày đầu tiên con chị vào lớp 1 nên rất háo hức xen lẫn những bỡ ngỡ và lạ lùng. Chị Lê Thị Hoài Thương, phụ huynh học sinh chia sẻ.
Do tình hình dịch bệnh này thì rất là lo lắng, nhưng mà qua buổi họp phụ huynh thì nhà trường và các cô giáo cũng đã tuyên truyền rất là rõ ràng về thực hiện 5K và phòng chống dịch, thì tôi cũng đã rất phối hợp với các nhà trường và cho con đeo khẩu trang rồi là sát khuẩn tay các thứ để đến lớp. Thì sáng nay đến thì nói chung là rất là cẩn thận, có sát khuẩn tay và có đo thân nhiệt của nhà trường, thì chúng tôi rất là yên tâm, và các cô giáo đã hướng rất là chi tiết những kỹ những cái để phòng chống dịch.
Cô giáo Phạm Ngọc Lan, trường tiểu học Kim Đồng, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái cho biết.
Và bản thân tôi là một giáo viên trực tiếp giảng dạy lớp 1 thì chúng tôi đã tuyên truyền tới tất cả các bậc phụ huynh về các quy định về phòng chống dịch COVID. Và ngay từ sáng sớm thì chúng tôi đã đến trường để thực hiện công tác đó là đo thân nhiệt, rồi là hướng dẫn các học sinh sát khuẩn trước khi vào lớp học.
Năm học 2021-2022, trường tiểu học Kim Đồng, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái đón 219 học sinh lớp 1. Để đảm bảo an toàn phòng dịch COVID-19, nhà trường đã hướng dẫn phụ huynh đưa con đến trường phải xếp hàng, giãn cách và đo thân nhiệt, sát khuẩn tay và khai báo thông tin của phụ huynh và học sinh trước khi vào lớp. Ông Lê Thanh Long, hiệu trưởng trường tiểu học Kim Đồng, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái nói:
Thực hiện tốt cái công tác vệ sinh lao động để đảm bảo sạch sẽ cảnh quan môi trường, tạo cái môi trường sạch sẽ nhất để đón các em học sinh trở lại tựu trường, phối hợp giữa nhà trường và gia đình để tạo điều kiện tốt nhất về tâm thế, tạo những chuẩn bị những cái điều kiện tốt nhất để phòng chống dịch bệnh từ gia đình, cá nhân học sinh, và đối với nhà trường thì cũng đã triển khai cái lực lượng hướng dẫn học sinh đo thân nhiệt để các em để đảm bảo những cái điều kiện về phòng chống COVID. Và tổ chức triển khai cái nhiệm vụ hướng dẫn làm quen nề nếp cho các cháu trong thời gian đầu để bước vào năm học mới một cách vững vàng.
Năm học 2021-2022, trường tiểu học Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái đón 256 học sinh vào lớp 1. Để đảm bảo phòng chống dịch COVID-19, nhà trường đã tổ chức phun khử khuẩn vệ sinh trường lớp đảm bảo sạch sẽ và chuẩn bị đầy đủ các thiết bị y tế trong phòng chống dịch. Trong ngày đầu tiên đến trường, các em học sinh lớp 1 sẽ được các cô giáo hướng dẫn cách làm quen với môi trường ở trường tiểu học, làm quen với cách sử dụng một số đồ dùng học tập, tập múa hát, kỹ năng giao tiếp ứng xử với các thầy cô và bạn bè, kỹ năng tự phục vụ bản thân, hướng dẫn các em đeo khẩu trang trong quá trình trên lớp. Anh Vũ Mạnh Hùng, phụ huynh học sinh nói.
Khi đến đưa cháu đến trường thì tôi thấy nhà trường rất là làm rất tốt trong cái công tác đảm bảo chống dịch COVID-19, ví dụ như là khoảng cách khử khuẩn rồi là đo thân nhiệt, nên là tôi rất là yên tâm cho cháu đi học.
Bà Nguyễn Thị Xuân Thủy, phó hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái cho biết:
Sinh đến trường thì sẽ được đo thân nhiệt ngay từ cổng trường, được phân luồng và giãn cách theo đúng quy định. Ngoài ra thì chúng tôi cũng có chuẩn bị cái phòng cách ly, nếu như các con có biểu hiện ho sốt thì chúng tôi cũng cho các con vào phòng cách ly, và trong cái tuần đầu tiên thì nhà trường chúng tôi cũng cho các con được làm quen với môi trường lớp 1, biết được những vị trí các phòng học, các khu nhà vệ sinh, các khu vực an toàn để vui chơi và những khu vực mà các con không được phép đến. Đồng thời chúng tôi cũng cho các con được làm quen với các bạn ở trong lớp, biết chào hỏi và biết những kỹ năng cơ bản ban đầu.
Còn tại trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, thị trấn Yên Bình, huyện Bình, năm học này đón 567 học sinh, trong đó có 130 học sinh lớp 1. Cùng với tích cực vệ sinh trường lớp đảm bảo an toàn, nhà trường còn chuẩn bị các thiết bị y tế để phòng chống dịch. Khi học sinh và phụ huynh đến trường sẽ được đo thân nhiệt và sát khuẩn trước khi vào lớp. Đồng thời phối hợp với phụ huynh học sinh chuẩn bị đủ khẩu trang cho học sinh trước khi tựu trường. Nhà giáo ưu tú Đặng Thị Lan Hương, hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, huyện Bình cho biết.
Học sinh lớp 1 năm nay chúng tôi cũng xác định là có khó khăn hơn mọi năm, bởi vì là năm học vừa qua thì khi dịch thì các em học sinh tháng 4 đã nghỉ rồi. Thế nên là chúng tôi đang lo về cái nhận thức các em, nhất là về cái 29 cái chữ cái. Thế nên chúng tôi cũng tập trung là sẽ ôn luyện lại các phần như 29 chữ cái để các em đảm bảo để nhớ, để có kiến thức để chuẩn bị cho năm học mới.
Toàn huyện Yên Bình có 4 trường tiểu học, 22 trường tiểu học và trung học cơ sở với hơn 2.100 học sinh vào lớp 1. Để đảm bảo học sinh tự trường, đặc biệt là học sinh khối lớp 1, khối tự trường sớm nhất trong các cấp học trong điều kiện an toàn trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện đã chỉ đạo các trường học trên địa bàn xây dựng các phương án đón học sinh trở lại trường, đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả. Ông Nguyễn Văn Lịch, trưởng Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Bình nói:
đã chỉ đạo các đơn vị nhà trường là kích hoạt lại cái ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID ở các đơn vị trường. Từ đó các ban có trách nhiệm là phân công các cái thành viên đo thân nhiệt cho các cháu trước khi đến trường, hướng dẫn các cháu làm công tác sát khuẩn trước khi đến trường và hướng dẫn các cháu đeo khẩu trang trong suốt quá trình thời gian các cháu học.
Hôm nay toàn tỉnh có trên hơn 18.000 học sinh bước vào lớp 1 tự trường. Đây là khối học sinh tự trường sớm nhất theo kế hoạch năm học 2021-2022 của tỉnh Yên Bái. Các khối còn lại sẽ tự trường vào ngày 1 tháng 9 và toàn tỉnh sẽ đồng loạt khai giảng vào ngày 5 tháng 9 tới.
Với những cách làm sáng tạo hiệu quả, đến nay thành phố Yên Bái đã có 38 trường được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Hiện hai trường còn lại là trường Mầm non Yên Ninh và trường Trung học phổ thông Hoàng Quốc Việt đang trong lộ trình xây dựng. Tiêu chí xây dựng trường chuẩn quốc gia ở các bậc học là yếu tố thuận lợi cho việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Với nhiều giải pháp thiết thực hiệu quả, năm học vừa qua, 100% trường học mầm non tổ chức bán trú cho trẻ, đảm bảo tốt việc chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ. Cấp tiểu học hoàn thành chương trình 100%, cấp trung học cơ sở hoàn thành 99,7%. Trong năm học mới, thành phố Yên Bái tiếp tục thực hiện tốt đề án xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025. Tiếp tục rà soát cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, chuẩn bị tốt các điều kiện cho việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris hôm nay đã có cuộc gặp với các lãnh đạo Singapore để thực hiện chương trình làm việc nhằm tăng cường quan hệ với một đối tác quan trọng của Mỹ ở khu vực. Ngày 23 tháng 8, sau khi điện đàm với Tổng thống Singapore Halimah Yacob và gặp Thủ tướng Lý Hiển Long, bà Harris có cuộc họp báo chung sau đó thăm căn cứ hải quân Changi. Trong ngày 24 tháng 8, Phó Tổng thống Harris sẽ có bài phát biểu để nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ đối tác và thảo luận các chủ đề như đại dịch COVID-19, chuỗi cung ứng, kinh tế kỹ thuật số và an ninh mạng. Singapore đóng vai trò quan trọng như một mỏ neo cho sự hiện diện hải quân Mỹ ở Đông Nam Á. Trong chuyến đi này, bà Harris dự kiến nhấn mạnh sự cần thiết duy trì một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mở và tự do. Tuy nhiên, hai bên cũng ý thức việc không nên theo đuổi cách tiếp cận thù địch với Trung Quốc. Một phần nỗ lực của bà Harris là thuyết phục các nhà lãnh đạo khu vực về cam kết của Washington đối với Đông Nam Á là vững chắc.
Rạng sáng 23 tháng 8, theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc họp báo tại Nhà Trắng về tình hình Afghanistan. Tại cuộc họp báo, Tổng thống Joe Biden cam kết sẽ bằng mọi cách đưa công dân Mỹ và những người dân Afghanistan rời khỏi quốc gia Nam Á này an toàn. Ông Biden cho biết kể từ ngày 14 tháng 8, Hoa Kỳ đã sơ tán gần 28.000 người bằng máy bay của Mỹ và Liên quân. Tổng thống Mỹ nhấn mạnh chỉ trong 36 giờ qua, khoảng 11.000 người đã được sơ tán khỏi Kabul. Theo ông chủ Nhà Trắng, thời gian hoàn thành cuộc di tản trước đó là ngày 31 tháng 8 có thể được gia hạn thêm. Tổng thống Biden cũng cho biết quá trình di tản còn một chặng đường dài phía trước và vẫn có nhiều sai sót có thể xảy ra. Liên quan đến kế hoạch của Anh về trừng phạt Taliban nếu lực lượng này lạm dụng quyền lực, ông Biden cho biết ông ủng hộ kế hoạch của Anh nhưng mọi việc còn tùy thuộc vào tình hình thực tế. Trong một diễn biến liên quan, các nhà lãnh đạo G7 ngày 24 tháng 8 sẽ họp trực tuyến về tình hình Afghanistan. Anh hiện giữ vị trí chủ tịch G7. Trên trang Twitter cá nhân ngày 22 tháng 8, Thủ tướng Anh Boris Johnson nhấn mạnh điều quan trọng là cộng đồng quốc tế phải chung tay để đảm bảo công tác sơ tán an toàn, ngăn chặn thảm họa nhân đạo và hỗ trợ người dân Afghanistan bảo vệ thành quả 20 năm qua.
Một ngày sau khi nhậm chức, tân Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob đã có bài phát biểu đầu tiên trước công chúng. Bài phát biểu được truyền hình trực tiếp trên toàn quốc và các nền tảng xã hội. Tân Thủ tướng Malaysia sử dụng cụm từ gia đình Malaysia để kêu gọi tất cả các nghị sĩ toàn kết, gác lại bất đồng, hợp tác, hướng tới xây dựng sự đồng thuận vì gia đình chung. Đề cập đến cuộc chiến chống dịch COVID-19, tân Thủ tướng Ismail khẳng định chính phủ mới sẽ tiếp tục đẩy mạnh các chiến lược của chính phủ trước đây nhằm đảm bảo khôi phục hệ thống chăm sóc y tế quốc gia. Kết thúc bài phát biểu, Thủ tướng Malaysia kêu gọi người dân tin tưởng vào chính phủ mới, đồng thời cam kết rằng chính quyền mới sẽ nỗ lực đưa Malaysia vượt qua hai cuộc khủng hoảng y tế và kinh tế.
Ngày 22 tháng 8, Bộ Y tế Israel cho biết những người được tiêm bổ sung mũi vaccine Pfizer thứ 3 đã giảm đáng kể nguy cơ lây nhiễm và biến chứng nặng so với những người chỉ được tiêm 2 mũi. Thông tin này được đưa ra trong cuộc họp của tiểu ban vaccine Israel. Theo đó, việc tiêm mũi vaccine thứ 3 cho những người 60 tuổi tại Israel sau 10 ngày đã mang lại khả năng bảo vệ trước virus cao hơn 4 lần. Trong khi đó, cùng ngày, các chuyên gia y tế Israel cho biết tình hình dịch bệnh COVID-19 nước này đang ở mức đáng lo ngại. Theo số liệu thống kê của Bộ Y tế Israel, chỉ tính riêng trong 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận hơn 3.800 ca mắc mới và 55 người tử vong do COVID-19. Trước tình hình này, chính phủ Israel đã đẩy mạnh chiến lược tiêm vaccine ngừa COVID-19 với quyết định mới là mở rộng đối tượng được tiêm liều 3 tới những người từ 40 tuổi trở lên. Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, hôm qua Chelsea đã có chuyến hành quân đến sân của Arsenal. Nhìn vào đội hình, rõ ràng Chelsea được đánh giá cao hơn Arsenal. Trong đó nổi bật nhất là sự xuất hiện của tân binh 98 triệu bảng Romelu Lukaku. Phút 15, Lukaku để lại dấu ấn sau pha di chuyển và đệm bóng cận thành chính xác. Sự sắc sảo trong lối chơi giúp Chelsea áp đảo thế trận trong khoảng thời gian sau đó. Kết quả là bàn thắng thứ hai đến với nhà đương kim vô địch Champions League như một lẽ tất yếu. Phút 35, Rydham dễ dàng đánh bại thủ môn Leno. Sau giờ nghỉ, Chelsea không hề giảm bớt sức tấn công nhưng lại không chính xác trong khâu dứt điểm. Chung cuộc, chiến thắng 2-0 giúp Chelsea leo lên ngôi đầu ngoại hạng Anh nhờ hai trận toàn thắng, trong khi Arsenal rơi xuống vị trí thứ 19 trên bảng xếp hạng sau hai trận toàn thua. Sau khởi đầu tưng bừng với chiến thắng đậm ở ngày ra quân, Manchester United đã nhập cuộc đầy tự tin trong chuyến làm khách đến sân của Southampton. Chiếm ưu thế về quyền kiểm soát bóng, tuy nhiên Quỷ Đỏ lại gặp vô vàn khó khăn trước lối chơi chặt chẽ của đội chủ nhà. Thậm chí Southampton còn là đội bóng có được bàn thắng dẫn trước đầy bất ngờ khi cú sút của Adam đưa bóng khẽ chạm chân Fred đổi hướng bay vào lưới. Sau bàn thua, MU thi đấu lúng túng và có phần xuống tinh thần. Sang hiệp 2, huấn luyện viên Solskjaer đã có điều chỉnh chiến thuật giúp MU tấn công nhanh thoát hơn. Và thành quả là đội bóng này đã có được bàn thắng gỡ hòa ngay ở phút thứ 55. Người lập công là Greenwood. Những phút tiếp theo, thế trận giằng co diễn ra giữa hai đội bóng với liên tiếp những pha bóng ăn miếng trả miếng. Dẫu vậy, chân sút đôi bên đã tỏ ra khá vô duyên với những tình huống ghi bàn 10-10 và đành chia sẻ điểm đáng tiếc. Tại La Liga, dù trẻ phải gặp đối thủ bị đánh giá yếu hơn là Levante, thế nhưng Real Madrid đã không thể có được chiến thắng. Real được đánh giá cao hơn và đã có khởi đầu khá hưng phấn khi Gareth Bale là người đưa đội bóng thủ đô Madrid vươn lên dẫn trước ngay từ phút thứ 5 của trận đấu. Sau giờ nghỉ, Levante mới là đội bóng thi đấu hay hơn. Phút 46, Roger Marti ghi bàn gỡ hòa cho đội chủ nhà. Và chỉ hơn 10 phút sau, Campana đã lập công để giúp cho Levante vươn lên dẫn trước. Trong những phút còn lại của trận đấu, huấn luyện viên Ancelotti đã đưa hết các ngôi sao tấn công của mình vào sân. Và một trong số đó đã phát huy sự hiệu quả khi Vinicius Junior đã có một cú đúp ở các phút 73 và 85 của trận đấu. Tuy nhiên, Real cũng đã để cho Levante ghi thêm một bàn thắng nữa do công của Robert Pierre. Chung cuộc, Real Madrid hòa nhọc nhằn Levante với tỷ số 3-3. Sau chiến thắng trước Dortmund ở siêu cúp Đức, Bayern Munich trở lại đấu trường ở giải vô địch quốc gia với đội tiếp đón Cologne. Sau hiệp 1 không bàn thắng, hiệp 2 diễn ra vô cùng sôi động. Khán giả trên sân Allianz Arena liên tiếp chứng kiến các cầu thủ Bayern Munich ghi bàn. Không ai khác là Lewandowski mở tỷ số và 9 phút sau đến lượt Sergei Gnabry nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. Dẫn trước hay không, nhưng Bayern Munich bất ngờ nhanh chóng đánh mất lợi thế vì chỉ 1 phút sau, Morata rút ngắn cách biệt xuống còn 1 bàn cho Cologne. Chưa dừng lại, đội khách gỡ hòa ngay sau đó với pha lập công của Marcus. Nhận liền hai bàn thua, các cầu thủ Bayern Munich thi đấu thận trọng hơn. Và điều gì đến đã phải đến. Phút 71, Gnabry ấn định chiến thắng 3-2 cho Bayern Munich.
Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 23 ngày 24 tháng 8 năm 2021. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm và sáng có mưa, mưa rào, có nơi mưa to và dông rải rác, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 27-29 độ, nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 19-21 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm và sáng có mưa, mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông rải rác, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ, nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Thành phố Yên Bái, mây thay đổi, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 32-33 độ, nhiệt độ thấp nhất 26-27 độ.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.